Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9. Bài đọc Trích thư gửi tín hữu Do Thái, chương 5 từ câu 7 đến câu 9. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện đài xin nên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 19 câu 25 đến 27. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Giới thiệu chủ đề. Nếu chúng ta chung phần đau khổ với Đức Kitô, chúng ta cũng chung hưởng vinh quang với người như Đức Trinh Nữ Maria. Ngày hôm qua, chúng ta mừng trọng thể lễ suy tôn thánh giá để cảm ơn tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành cho chúng ta qua cái chết hy sinh của người trên thập giá. Ngày hôm nay, giáo hội muốn chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi để cảm ơn tình yêu thông công của Đức Mẹ dành cho Chúa Giêsu và cho chúng ta, vì đau khổ của con cũng là đau khổ của mẹ. Các bài đọc hôm nay tường thuật hai biến cố tang thương trong cuộc đời Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái ngầm ám chỉ sự cô đơn và lời cầu nguyện khẩn thiết của Ngài trong vườn cây dầu, được tường thuật bởi cả ba phúc âm nhất lãm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu vô biên của người cho nhân loại bằng việc hy sinh chịu chết trên thập giá và đã thiết lập một sự trao đổi kỳ diệu dưới chân thập giá. Ngài trao mẹ Ngài cho môn đệ yêu quý và trao môn đệ Ngài yêu quý cho Đức Mẹ. Mẹ Maria, các người phụ nữ thân tín và người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã can đảm đứng dưới chân thập giá để thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa. Khai triển bài đọc. Bài đọc 1. Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ để làm theo thánh ý Thiên Chúa cho sự cứu độ của con người. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết trước cuộc thương khó sắp sửa xảy ra cho Ngài. Mang trong mình bản tính của Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra cho Ngài trong cuộc thương khó và cái chết đau thương trên thập giá. Đó là lý do tại sao khi biết những điều này sắp sửa xảy ra, Ngài chọn ba môn đệ thân tín cùng với Ngài vào vườn cây dầu để cầu nguyện. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng mang trong mình bản tính nhân loại. Vì vậy, Ngài cảm nhận được những cô đơn và đau đớn mà Ngài sắp sửa phải trải qua. Để tránh cô đơn, Ngài mang theo ba môn đệ thân tín. Nhưng ba lần Ngài trở lại để mong tìm chút an ủi và động viên nơi các ông này đều thiếp đi và ngủ cả. Cả ba phúc âm nhất lãm đều tường thuật Chúa Giêsu sợ hãi và lo lắng đến độ mồ hôi chảy ra như máu nhỏ xuống đất. Thứ hai, Ngài dâng lời cầu nguyện khẩn thiết lên Cha của Ngài. Trong lúc đau khổ cực độ này, Ngài dâng lời cầu nguyện khẩn thiết lên Cha của Ngài, được tường thuật bởi Thánh sử Marco như sau. Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Chúa Giêsu trong thiên tính, Ngài biết rõ nếu Ngài chu toàn sứ vụ như cha Ngài đã trao phó bằng con đường đau khổ, Ngài sẽ cất đi mọi tội lỗi của con người và mang lại ơn cứu độ cho họ. Nhưng trong nhân tính, Ngài sẽ phải đương đầu với những đớn đau quá sức chịu đựng của con người. Sau cùng, Ngài đã xin từ bỏ ý riêng để xin vâng theo ý cha định liệu. Chính vì sự vâng phục này mà tác giả thư Do Thái nói, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Phúc âm. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thứ nhất, những người trung thành đứng dưới chân thánh giá. Bốn người đàn bà. Dưới chân thập giá, Thánh Gioan tường thuật có bốn người phụ nữ. Ba người đều có tên là Maria. Chúng ta thử nhận diện bốn người phụ nữ này. Trước tiên là Đức Trinh Nữ Maria mà Thánh Sử Gioan gọi là thân mẫu Ngài. Người thứ hai, Thánh Sử gọi là chị của thân mẫu Ngài, nhưng không cho biết tên. Nếu chúng ta so sánh với phúc âm Nhất Lãm, người phụ nữ này chính là Salome, mẹ của Giacôbê trẻ và Joseph. Xin coi Marco chương 15 câu 30 và chương 16 câu 1. Người thứ ba được gọi là Maria, vợ của Cleopas. Có người cho ông Cleopas này chính là ông Cleopas, một trong hai môn đệ được đồng hành với Chúa sau khi Ngài sống lại trên đường Emmau. Xin coi phúc âm Luca chương 24 câu 18. Nhưng giả thuyết này không chắc chắn cho lắm. Người sau cùng Gioan gọi là Maria Magdalene. Đây là người phụ nữ của làng Magdala mà Chúa đã chữa khỏi bảy quỷ, và bà đã luôn theo Chúa từ đó. Bà cũng là người đầu tiên ra mộ Chúa và chạy về báo tin cho các môn đệ. Sau đó, bà được Chúa Giêsu gọi đích danh và truyền mang tin mừng phục sinh cho các môn đệ của Chúa. Thứ hai, chỉ có một người đàn ông đứng dưới chân thập giá với bốn phụ nữ mà tác giả gọi là người môn đệ mà Chúa Giêsu thương mến. Ai là người môn đệ này? Có ít nhất hai ý kiến khác nhau. Một số cho là chính Gioan. Tại sao Gioan lại muốn giấu tên ông? Có thể là vì ông khiêm nhường. Ý kiến này được đa số chấp thuận. Một số khác cho người môn đệ, có thể là bất cứ ai đã nhận ra Đức Kitô và được Ngài yêu mến. Mục đích tại sao Gioan viết phúc âm của ông để cho mọi người nhận biết Đức Kitô và tin vào Ngài. Vì thế Gioan muốn sử dụng thành ngữ người môn đệ mà Ngài thương để chỉ bất cứ ai được Chúa Giêsu yêu mến. Ý kiến này không được chấp nhận bởi đa số. Thứ hai, cuộc trao đổi kỳ diệu dưới chân thập giá. Trên thập giá đau đớn, Đức Giêsu không quan tâm đến cái chết của Ngài, nhưng Ngài quan tâm đến những người thân còn đang sống trong thế giới. Đây là lý do chính của cuộc trao đổi kỳ diệu dưới chân thập giá. Thứ nhất, Chúa Giêsu chối mẹ của Ngài cho nhân loại. Ngài nói với mẹ Ngài, thưa bà, đây là con bà. Một số người cho lý do tại sao Chúa Giêsu chối mẹ Ngài cho môn đệ vì Ngài không còn sống trên cõi đời để chăm sóc cho mẹ Ngài nữa. Ngài đã tìm thấy cho mẹ người môn đệ thân tín để chăm sóc mẹ thay cho Ngài. Đây không phải là lý do chính. Chúa Giêsu muốn mẹ Ngài trở thành người mẹ của toàn thể nhân loại. Người môn đệ chỉ là đại diện cho toàn thể mà thôi. Mẹ Maria không chỉ là mẹ của người môn đệ, nhưng còn là mẹ của toàn thể nhân loại. Thứ hai, Chúa Giêsu đặt mẹ là mẹ của toàn thể nhân loại. Ngài nói với người môn đệ, đây là mẹ anh. Chúa Giêsu không chỉ muốn mẹ Maria là mẹ của nhân loại, Ngài còn muốn người môn đệ và tất cả mọi người nhận mẹ Maria là mẹ của họ. Nếu cả hai bên đều chấp nhận cuộc trao đổi, cả hai đều được lợi ích từ đó. Để chứng tỏ sự đồng ý, người môn đệ đã đưa mẹ Maria về nhà mình để săn sóc kể từ đấy. Nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn con người, anh có thể nghĩ cuộc trao đổi sẽ lợi ích cho Đức Mẹ hơn. Vì mẹ sẽ có người để săn sóc cho mình trong lúc tuổi già đơn độc. Nhưng nếu một người suy nghĩ theo tiêu chuẩn thiêng liêng, Đức Mẹ sẽ trở thành mẹ sầu bi suốt đời. Từ giờ đó trở đi, mẹ phải gánh chịu mọi khổ đau của nhân loại gây ra. Nhiều người nói rằng đó là lý do tại sao Đức Mẹ luôn luôn khóc mỗi khi hiện ra thay vì cười. Mẹ sẵn sàng chấp nhận tước vị làm mẹ nhân loại vì mẹ yêu Chúa Giê-xu. Và vì thế mẹ cũng yêu tất cả những người con mà Chúa Giê-xu đã đổ máu của Ngài ra để chuộc về. Chúa Giê-xu biết rõ nhân loại cần sự yêu thương và sự bầu cử của mẹ Maria. Không có tình yêu nào bao la hơn tình yêu của một người mẹ, và không có lời bầu cử nào hiệu quả cho bằng lời bầu cử của mẹ, vì mẹ đã thông phần trọn vẹn với những đau khổ của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Con đường đau khổ là con đường Thiên Chúa đã chọn cho Chúa Giê-xu và cho mẹ Ngài. Tuy gian khổ và khó đi, nhưng chắc chắn sẽ mang lại vinh quang muôn đời. Chúng ta cũng phải noi gương các ngài để từ bỏ ý riêng mình và chọn con đường gian khổ của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta hãy nhớ cuộc trao đổi kỳ diệu của Chúa Giê-xu để chúng ta biết sống yêu thương Thiên Chúa, mẹ Maria và mọi người. Tất cả đã trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận nâng đỡ nhau trong những lúc tối lửa tắt đèn. Amen.